Kiếm nghịch thương khung, chương 289, tu vi bạo chứng, 1, góc truyện audio.com, quả ước chừng hơn 10 lần hô hấp thanh âm trong bóng tối lại vang lên. Một gã kiếm sư nho nhỏ, dũng khí lại không nhỏ. Ở trong hoàn cảnh này còn có thể đủ lãnh tĩnh bình thản, hắc hắc. Không tệ, thể chất cũng tốt, có thể tiến nhập nơi đây nói rõ người chỉ ít có lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ, so với tư chất nguyên thân của ta tuy rằng thua kém chút nhưng là thượng thừa cũng được. Ai bảo ngươi là người đầu tiên tiến đến nơi này, ngược lại bị ta đoạt xá đi, trở thành khối thân thể thứ hai của ta đi, ha ha ha. Muốn thân thể của ta, ngươi phải hỏi kiếm trong tay ta đã. Huyền Thiên lạnh lùng nói, trọng nhạc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ha ha ha, thanh âm cười lớn kia, nói, kiếm sư nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta múa kiếm. Huyền Thiên nói, kiếm sư cái gì, kiếm tôn lại là cái gì, kiếm giới lại là cái gì. Thanh âm kia hơi chút giật mình, thú vị nói. Ngươi làm thế nào sống sót được, ngay cả những thứ cơ bản nhất này cũng không biết, ngay cả địa phương ngươi sinh hoạt ngươi cũng không biết. Huyền Thiên nói, địa phương ta sinh hoạt là Thần Châu Đại Địa, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua kiếm giới, kiếm sư, kiếm tôn gì đó. Bách ngồi đáy giếng, thanh âm kia khẽ hừ một tiếng, nói, Thần Châu chính là Thần Châu, bất quá là một tiểu châu trong kiếm giới mà thôi, đã được cho rằng là đại địa gì. Bên cạnh Thiên Châu sẽ có lớn hơn so với Thần Châu. Thiên Châu, Huyền Thiên vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Đây khẳng định không phải cùng một cấp bậc với Bắc Vực 18 Châu. Nếu so với Thần Châu còn muốn lớn hơn, đó cũng là một khối lục địa thật lớn. Thanh âm kia cười hắc hắc nói, cũng được, ta chiếm dụng thân thể của ngươi, liền trả lời một vấn đề cuối cùng của ngươi, Thiên Châu là ở phía tây bắc của Thần Châu. Nói bậy, Huyền Thiên nói, Thần Châu đại địa bốn mặt đều là hải dương vô tận, nào có Thiên Châu. Thanh âm kia lại là ngẩn ra, bất quá lập tức cười hắc hắc nói. Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, đợi ta đi ra ngoài vừa nhìn một cái, liền biết được thực hư, cùng ngươi nói chuyện quá nhiều. Ngươi nên ngủ yên đi. Ha ha ha, cửu lôi thi pháp, thanh âm vừa hạ xuống, đột nhiên, 9 đạo lôi điện sản sinh. Từ đỉnh chóp gian phòng đánh xuống, đánh lên 9 cỗ quan tài. 9 cỗ quan tài kia chấn động, bên trong truyền ra trận trận tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì đó bỏ lên. Huyền Thiên nhất thời đề cao cảnh giác, hai tay thị kiếm, như lâm đại địch. Hắn cảm giác được khí tức cực độ nguy hiểm, trong động sâu tối đen, thanh âm kia lại vang lên. Không nên phản kháng, thân thể của ngươi là của ta, nghìn vạn lần đừng làm hỏng, ngươi bất quá là kiếm sư nho nhỏ. Cửu lôi thi pháp của ta đều là tu vi đại kiếm sư, bắt giữ ngươi, bất quá là sự tình trong nháy mắt. Thình thịch 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 thình thịch. 9 đạo thanh âm liên tục vang lên, 9 cái nắp quan tài trong nháy mắt đều mở ra toàn bộ. Trong mỗi cỗ quan tài đều có nằm một cỗ thi thể đã tồn tại vô số năm tháng, thế nhưng bởi vì bảo tồn đặc thù cũng không có hủ hóa, nhưng là đã hoàn toàn biến thành thây khô, cốt nhục nhất thể, thân thể có một vài chỗ càng có một phá động, một tia lôi điện dường như trường xà quấn ở trên người bọn chúng. 9 cỗ thi thể kia từ trong quan tài ngồi dậy. Tuy rằng không có sinh mệnh, thế nhưng Huyền Thiên lại từ trên người chúng cảm thụ được uy hiếp chí mạng. 9 cỗ thây khô này, góc truyện audio.com, tiết lộ khí tức mỗi một cỗ đều tương đương một gã cường giả địa giai cảnh. Huyền Thiên từ trên người mỗi một cỗ thây khô cảm thụ được khí tức nguy hiểm không thua kém khôi lỗi kiếm sĩ cao 3 thước tại tầng thứ 7 của kiếm các thiên kiếm tông kia. Do đó, 9 khối thây khô này chỉ ít đều có thực lực địa giai cảnh trung kỳ. Lôi điện quấn ở trên thân thể của chúng vốn dĩ vốn không có ý thức, đều là vật chết. Thế nhưng lại bị chủ nhân thanh âm kia trong động sâu tối đen, dùng lôi điện khống chế được thân thể của bọn chúng. Phong huyền bí thuật trong nháy mắt giải phong, Huyền Thiên tại tu vi trong sát na để thăng tới tiên thiên cảnh tứ trọng. Thế nhưng, cùng 9 khối lôi thi địa giai cảnh trung kỳ chênh lệch cũng không có thu nhỏ lại chút nào, vẫn như cũ là khác biệt như trời và đất. Toàn bộ chống cự, đều là tổn công vô ích. Trong thâm động tối đen, thanh âm kia lại vang lên. Thanh âm vang lên đồng thời, Huyền Thiên cũng động không lùi mà tiến tới, trực tiếp đi vào trong gian phòng. Phía sau chính là một cái thông đạo thạch môn ngăn chặn đường lui, nếu như Huyền Thiên lui vào trong thông đạo, 9 khối lôi thi tiến đến, quả thực chính là bắt cá trong giỏ. Huyền Thiên nhìn 9 khối lôi thi động tác cứng ngắc cũng không linh hoạt, đồng thời, đều là vật chết cũng không có chân nguyên, có thể ở trong căn phòng chiều dài rộng đều không quá 10 thước này, có thể một phen du đấu tìm kiếm sinh cơ. Huyền Thiên khẽ động, 9 khối lôi thi kia đồng thời cũng động, nhất tề từ trong quan tài đứng dậy, thân thể thẳng tắp, hai tay duỗi thẳng về phía trước, một khối lôi thi cách Huyền Thiên gần nhất càng trực tiếp hướng phía hắn lao qua đây. Huyền Thiên hơi kinh hãi, Lôi Thi tuy rằng cũng không linh hoạt thế nhưng tốc độ thẳng tắp cũng nhanh như thiểm điện so với tốc độ của hắn, thậm chí đều phải nhanh hơn vài phần. Hai chân đạp mạnh xuống dưới mặt đất, thân hình Huyền Thiên chợt biến ảo tránh qua một bên, khó khăn lắm mới tránh thoát được khối Lôi Thi thứ nhất tấn công thẳng tắp tới. Vù, Huyền Thiên còn không có rơi xuống đất, khối Lôi Thi thứ hai lại tựa như thiểm điện hướng phía hắn lao qua. Giờ khắc này, lại muốn thay đổi phương hướng cũng đã không kịp nữa. Trọng Nhạc kiếm bộc phát ra quang mang thôi sán, Huyền Thiên đem chân khí tiên thiên vận chuyển tới trạng thái tối đỉnh phong, thân thể lực lượng phát huy đến mức tận cùng, một kiếm quét ngang, chạm thẳng tới đầu của Lôi Thi lao đến. Đang, một tiếng bạo hưởng, dường như chém lên vật cứng không thể công phá, thân thể Lôi Thi cứng đến biến thái. Trọng Nhạc kiếm chém vào Lôi Thi chỉ để lại một đạo dấu ấn tựa như sợi tóc. Nhưng lực lượng phản chấn lại rất lớn, khiến cho Huyền Thiên phốc một tiếng thổ ra một ngụm tiên huyết. Trọng Nhạc kiếm nhất thời tuột khỏi tay, thân thể Huyền Thiên bạo thối, đập vào trên tường, ngay cả hắn đem cửu đoán công tu luyện đến đệ ngũ đoán đều có một loại cảm giác toàn thân muốn tan vỡ. Lôi Thi tương đương với cường giả địa giai cảnh trung kỳ, mới chỉ lực phản đòn công kích Huyền Thiên đã không chống đỡ được, lấy thân thể vô cùng kiên cố của Lôi Thi có thể đơn giản đem Huyền Thiên xé thành mảnh nhỏ. Huyền Thiên vừa mới đánh lên tường, khối Lôi Thi thứ ba, như tật quang thiểm điện lao đến, hai tay xiên thẳng đến cái cổ của Huyền Thiên. Quỷ ảnh lưu tinh bộ, thân thể Huyền Thiên lại đột nhiên tránh ra trong sát na hóa thành tám, đánh về phía tứ phương. Khối Lôi, góc truyện audio.com, thi thứ ba đâm trúng một Huyền Thiên bất quá là ảo ảnh. Cách chương.